Chương 1 Patitra Samuppada hay Duyên sanh là gì? Patitra Samuppada là một từ Pali được kết hợp bởi ba chữ, đó là Patitra với nghĩa do hay dựa vào, Sam có nghĩa khéo, và Upada với nghĩa sự sanh khởi của quả do nhân. Chính vì dựa vào nhân mà có quả, nên nó được gọi là pháp duyên sanh hay dòng tái sanh luân hồi. Trong pháp duyên sanh có 12 mắt xích trình bày tiến trình sanh khởi của một hữu tình từ một hiện tượng này đến một hiện tượng khác trong chuỗi luân hồi bất tận. Mặc dù pháp duyên sanh bắt đầu với vô minh, song cần lưu ý rằng vô minh không phải là nguyên nhân đầu tiên, bởi vì dòng luân hồi vốn không có khởi điểm. Nguồn gốc của các chúng sanh luân chuyển trong luân hồi không thể khám phá ra được do bị vô minh che đậy. Pháp duyên sanh dạy cho chúng ta biết dòng lẫn quẩn của tái sanh. Trong đó, nguyên nhân vừa là nhân và cũng vừa là quả. Hay nói chính xác hơn, nhân luôn trở thành quả và quả đến lượt nó cũng trở thành nhân trong hệ thống không gian và thời gian của vũ trụ này. 12 mắt xích được trình bày như sau. 1. Dựa vào hay duyên vô minh, các hành sanh. 2. Duyên hành, thức sanh. 3. Duyên thức, danh sắc sanh. 4. Duyên danh sắc, lục nhập sanh. 5. Duyên lục nhập, xúc sanh. 6. Duyên xúc, thọ sanh. 7. Duyên thọ, ái sanh. 8. Duyên ái, thủ sanh. 9. Duyên thủ, hữu sanh. 10. Duyên hữu, sanh sanh. 11. Duyên sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh. Mong rằng giáo lý duyên sanh hay pháp thập nhị nhân duyên này sẽ được mọi người học thuộc lòng bằng tiếng Pali. Những ai chưa thể nhớ nên cố gắng ghi nhớ càng sớm càng tốt, bởi vì nó sẽ là một sự trợ giúp đáng kể cho những ai nắm bắt được ý nghĩa của pháp duyên sanh. Một số người thường tụng đọc nó trong thời kinh lễ bái Tam Bảo. Tất nhiên họ có thể chọn cách làm như vậy, nhưng nếu chỉ tụng đọc suông mà không hiểu được mục đích và ý nghĩa của pháp duyên sanh, điều đó sẽ không giúp họ xua tan được các loại tà kiến, vốn là cội nguồn của hiểm nguy bị rơi vào bốn ác đạo. Điều dễ nhớ là pháp duyên sanh này không nói đến cái gì khác ngoài cái gọi là bản ngã của bạn hay các uẩn, danh và sắc của bạn. Thật sự là vậy, và còn hơn thế nữa, nó chỉ cho bạn thấy dòng tương tục nhân quả của cái gọi là bản ngã về tiến trình sanh và diệt của danh sắc, hay nói cách khác về chuỗi sầu bi khổ ưu não vân vân vô cùng tận của bạn. Thật sự pháp duyên sanh tự nó chỉ là một trình tự có tính tuần hoàn của sự sanh và diệt của pháp hay các uẩn. Một hiện tượng cũ làm phát sanh một hiện tượng mới trong chuỗi tương tục bất tận. Hiện tượng sanh và diệt ấy được gọi là duyên sanh, và trong pháp duyên sanh này không có đấng sáng tạo hay thượng đế nào có thể can thiệp vào nhiệm vụ của nó, nghĩa là không một đấng nào có thể làm cho nó khởi động hay kéo cho nó dừng lại được. Nhiệm vụ này là sự nối kết lại của các pháp do duyên sanh. Đạo quả là pháp duy nhất có thể bẻ gãy mắt xích của duyên sanh, và khi sự nối kết này không còn nữa thì được gọi là niết bàn. Tiến trình này chỉ là sự sanh và diệt của các uẩn, danh và sắc, hay nói cách khác, đây là tiến trình của quy luật nhân quả. Trong đó không có hình thái nào có thể được xem như tôi của tôi hay tự ngã của tôi. Không có gì ngoại trừ sự sanh và diệt của các uẩn. Không có gì ngoại trừ sự sanh và diệt của danh sắc hay của sáu xứ. Những từ đàn ông, đàn bà, người, vật hay chúng sanh có thể được mọi người biết đến và gọi như vậy theo sự thực chế định hay tục đế. Trong khi pháp duyên sanh chỉ cho thấy vô minh và tham ái là khởi đầu của luân hồi. Tuy nhiên điều này không nên đem so sánh với sự khởi đầu của con người hay nguyên nhân đầu tiên. Trong sự thật tối hậu hay chân đế không có đàn ông, đàn bà hay nhân loại hay sinh vật vân vân. Và vì vậy chúng ta chỉ có thể theo dấu trở lại pháp. Đó là phải xem vô minh và tham ái là khởi đầu của luân hồi. Nó cũng chỉ cho thấy rằng duyên sanh không là gì khác ngoài tiến trình sanh diệt bất tận và liên tục của ngũ uẩn hay của cái gọi là con người. Mà theo sự thật chế định, ai cũng biết đó như đàn ông, đàn bà và sinh vật này, sinh vật nọ vân vân. Cần nhớ rõ rằng trong sự thật tối hậu Paramattha Satcha chân đế không có những vật như đàn ông, đàn bà, vân vân. Duyên sanh là pháp chỉ cho chúng ta thấy khi cái này có mặt, cái kia sanh. Với sự sanh khởi của cái kia hiện hữu. Khi cái này không có mặt, cái kia không xuất hiện. Nó cho thấy sự nối kết giữa hành và thức và giữa nghiệp hữu và sanh. Nó cho thấy dòng luân lưu bất tận của sanh già bệnh và cuối cùng là chết. Nói cách khác, tiến trình sanh già bệnh chết tiếp diễn vô cùng tận, giống như cách cây cho trái và trái tạo ra cây và cây sau đó lại tạo ra trái, vân vân. Tiến trình cứ kéo dài liên tục và bất tận như vậy. Nó cho thấy tiến trình sanh và diệt chỉ là chuỗi dài của đau khổ. Điều này cũng giống như đám lửa và nhiên liệu. Khi nhiên liệu được bỏ vào, ngọn lửa sẽ cháy bùng lên. Cũng thế, dòng luân hồi sẽ tiếp tục không ngừng khi nhiên liệu cứ được tiếp vào vậy. Theo Tứ Thánh Đế, thì đây chỉ là tiến trình lặp đi lặp lại không ngừng của tập đế, Samudaya Satcha và khổ đế, Dukkha Satcha, trong một chuỗi tương tục bất tận. Theo Tam Luân, Vata, thì đây là dòng xoay tam luân, không ngừng của phiền não luân, Kilesa Vata, nghiệp nhân Kamma Vata và quả luân Vibhaka Vata. Nói khác hơn, do phiền não luân mà có nghiệp luân và do nghiệp luân có quả luân. Chỉ có một trật tự thời gian và không gian xoay chuyển theo chu kỳ, đó là chỉ có quá khứ, hiện tại và tương lai đang diễn tiến. Hiển nhiên, người đọc sẽ thấy rằng hiện tại trở thành quá khứ của tương lai, và tương lai đến lượt nó lại trở thành hiện tại. Như vậy, tiến trình miên diễn của luân hồi cứ diễn tiến một cách vô hạn định.
Chương 2, 4 phần, 12 mắt xích, 20 yếu tố và 3 thời. Suốt chương này, người đọc nên tham khảo lược đồ có đính kèm để hiểu rõ hơn ý nghĩa và sự vận hành của duyên sanh. A nhỏ, ngay chính giữa vòng tròn thập nhị nhân duyên, chúng ta thấy có vô minh avijja và tham ái tanha được xem là hai gốc rễ hay căn. B nhỏ, có hai đế tức sự thật, gồm một tập đế, hai khổ đế. Vì ở đây chỉ nói đến Vata Desana tức thuyết luân hồi, trong khi hai đế khác tức đạo đế và diệt đế còn bị che khuất trong vô minh. C, có bốn phần. Một, tương tục nhân quá khứ. Hai, quả hiện tại. Ba, tương tục nhân hiện tại. Và bốn, quả tương lai. D, có 20 yếu tố, gồm một, năm yếu tố nhân quá khứ là vô minh, hành, ái, thủ, hữu. Hai, có 5 yếu tố là quả hiện tại, gồm thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. 3. có 5 yếu tố nhân hiện tại là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. 4. Gồm 5 yếu tố quả tương lai bao gồm thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. E. Có 12 mắt xích, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. F. Ba thời gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. J. Ba luân gồm phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. H. Ba mối nối. 1. Nhân quá khứ và quả hiện tại. 2. Nhân hiện tại và quả hiện tại. 3. Nhân hiện tại và quả tương lai. Đức Phật dạy pháp duyên sanh hợp với các uẩn, khandhas. Sau khi quan sát, thấy sự diệt hay biến mất của một hiện tượng làm phát sanh một hiện tượng khác. Hay nói khác hơn, Ngài dạy duyên sanh theo quy luật tương tục nhân quả với sự diệt hay tan hoại đến sau, tức sau khi một hiện tượng sanh lên, chúng liền diệt. Cố Đại trưởng lão Mogok Sayadaw sau khi quan sát cẩn thận sự sanh và diệt của các uẩn, đã rút ra lược đồ như đính kèm ở đây. Nhờ lược đồ, người hành thiền có thể hiểu pháp duyên sanh này không là gì khác ngoài các uẩn của họ, và các uẩn này không là gì khác ngoài tiến trình sanh và diệt, và tiến trình sanh và diệt này không là gì khác ngoài khổ, và khổ này chính là khổ đế, dukkha satya. Về bản chất, năm uẩn là những gì cần phải được tuệ tri, đã được minh sát trí tuệ tri. Chỉ khi người hành thiền hiểu rõ và tuệ tri được nó, thường kiến, đoạn kiến và thân kiến mới đoạn trừ. Do đó, người hành thiền được khuyên hãy cố gắng để hiểu rõ những gì các uẩn phô bày, hiển lộ, biểu thị và chỉ ra cho biết. Xoay quanh trục vô minh và tham ái, danh sắc sanh khởi do duyên thủ và hữu. Tự như hạt giống sanh ra từ cây, và rồi cây lại sanh ra từ hạt giống như thế nào? Tương tục nhân quả này cũng diễn tiến bất tận không ngừng theo cách như vậy. Duyên danh sắc nghiệp sanh, sự kiện chính xác về tương tục nhân quả này có thể được hiểu và tuệ tri rằng đây không phải là công việc của một đấng sáng tạo hay đại phạm thiên nào cả. Tóm tắt: nhân hai, đế cũng hai, các phần thì có 4, mắt xích 12 chi, 3 luân, 3 mối nối, 3 thời, gồm 20 yếu tố. Có lần, trưởng lão Ananda nói với Đức Phật rằng giáo lý duyên sanh này với Ngài có vẻ như không sâu sắc và thâm thúy lắm. Đức Phật quở rằng giáo lý duyên sanh này thực sự rất thâm sâu và uyên áo. Và 3 lần Đức Phật đã ngăn không cho phép Ngài Ananda nói như vậy. Sau đó Đức Phật nói, chính do không có tri kiến thấu đáo và trí tuệ thể nhập vào giáo lý duyên sanh này, mà các chúng sanh bị rối ren giống như một cuộn chỉ rối, giống như đám cỏ muncha hay cây bất, không thể vượt qua những trạng thái khổ của hiện hữu và dòng tử sanh luân hồi. Do đó, chúng ta được khuyên nên đọc và nghiên cứu kỹ giáo lý này. Mỗi khi không bận rộn với những vấn đề gì khác, hay mỗi khi rảnh rỗi hoàn toàn, có thể nói nhờ làm như vậy, những lợi ích sau có thể trông đợi. 1. Khi người hành thiền hiểu rõ nội dung chính của giáo lý duyên sanh, họ sẽ có được trí thể nhập về sự sanh và diệt. Đó là khi người hành thiền thấy rõ tiến trình sanh của các uẩn hợp theo quy luật nhân quả đoạn kiến có thể được diệt trừ, và khi người hành thiền thấy rõ tiến trình diệt của các uẩn cũ và sự sanh khởi của các uẩn mới hợp theo quy luật nhân quả, thường kiến có thể được diệt trừ. Khi người hành thiền hiểu thấu đáo và nhận biết rõ các hiện tượng sanh và diệt chỉ là tiến trình nhân quả, trong đó không có một chúng sanh, không có đàn ông, đàn bà, cũng không có bản ngã nào cả. Lúc đó, có thể nói, vị ấy đã tạm thời giải thoát khỏi bức màn che phủ của tự ngã hay thân kiến. 2. Tuệ phân biệt nhân duyên chỉ có thể đạt được khi vị ấy hiểu rõ tiến trình của sự sanh và diệt như kết quả của pháp duyên sanh. 3. Hiểu và nhận thức rõ rằng dựa vào vô minh, tham ái và các hành mà ngũ uẩn có mặt, người hành thiền có thể xua tan được những tà kiến về. Thứ nhất, tà kiến về một sự sáng tạo hay tin rằng có một đấng thượng đế sáng tạo. Thứ hai, vô hành tà kiến hay tin rằng không có nhân của nghiệp. Thứ ba, vô nhân kiến hay tin rằng không có quả của nghiệp. 4. Hiểu biết đúng về giáo lý duyên sanh sẽ giúp người hành thiền thấy rõ năm uẩn này không là gì khác ngoài sự kết hợp tích lũy của tiến trình sanh và diệt không ngừng của các hiện tượng thân và tâm, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cuối cùng, người hành thiền có thể đạt đến trí tuệ, thể nhập, tức thấy rõ rằng, suy cho cùng, tất cả năm uẩn chỉ là một khối khổ lớn mà thôi. Khi bốn điểm vừa nói đã được người hành thiền thấu triệt, vị ấy sẽ thoát khỏi mối hiểm nguy phải rơi vào bốn ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Vì thế, người hành thiền được khuyên nên hiểu biết đầy đủ về giáo lý này trước khi thực sự đi vào hành thiền để có thể gặt hái được những lợi ích cao quý. Đó là đắc các thánh đạo và thánh quả hợp theo đức tin, trí tuệ và sự tinh tấn của mình.